Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta như thường lệ vào ngày chủ nhật có chương trình Phật pháp vấn đáp trực tiếp. Thì hôm nay thầy xin trả lời các câu hỏi chương trình Phật pháp vấn đáp trực tuyến ngày 14 tháng Chạp năm Tân Sửu. Mở đầu câu hỏi, có các Phật tử hỏi câu hỏi như thế này. Câu thứ nhất: Nam mô A Di Đà Phật. Con là một Phật tử nam 25 tuổi, đã quy y 2 năm trước với pháp danh là Thánh Bình, và con rất vui được biết thầy qua mạng. Con rất tin tưởng vào Phật pháp và chú Đại Bi. Con có một câu hỏi mong thầy giải đáp thắc mắc cho con. Con nghe nhiều người nói nên chỉ chú Đại Bi bằng tiếng Phạn để bắt kịp tần số với mẹ Quan Âm. Mặc dù chỉ chú Đại Bi bằng tiếng Việt cũng tốt. Con biết tất nhiên là tâm thành kính, không vọng tưởng, ăn chay trường và tâm không được nghi dù một niệm. Và theo kinh nghiệm của thầy thì con nên tụng chú bằng tiếng Việt hay tiếng Phạn để được sự linh ứng nhất. Con xin thành kính tri ân thầy. Qua câu hỏi thứ nhất, chúng ta thấy là có một Phật tử nam giới, năm nay mới 25 tuổi, đã quy y Tam Bảo được 2 năm với pháp danh là Thánh Bình. Chắc Phật tử này là khu vực phía Nam, hoặc là các quý thầy ở phía Nam quy y cho mới có pháp danh này. Đoán vậy, vì thấy cái tên pháp danh là lạ lạ. Ở miền Bắc chúng ta thì ít hay đặt pháp danh như thế này. Ở đây Phật tử hỏi là việc trì chú Đại Bi nên đọc tiếng Phạn hay là đọc tiếng Việt. Tiếng Việt ở đây tức là tiếng phiên âm Hán Việt đó các quý vị, chứ không phải là tiếng hẳn là tiếng Việt Nam chúng ta đâu. Ở đây chính là tiếng phiên âm Hán Việt. Ví dụ như chúng ta hay đọc tụng bây giờ đó, tất cả đại đa số các sư ở Việt Nam chúng ta bây giờ chỉ chú Đại Bi, đại đa số đều là từ phiên âm Hán Việt. Ví dụ Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Na Đa Ra Dạ Ra Nam Mô A Di Đà Bà Lô Ê Đế Thiết Bát Ra Ra Bồ Đề Ta Đá Bà Ra Ma Ha Ta Đá Bà Ra Ma Ha Câu Ni Ca Ra, vân vân. Đó chính là phiên âm Hán Việt. Tùy theo cái âm điệu, cái cách đọc tụng của từng khu vực Bắc Trung Nam, hoặc là từng sơn môn, từng hệ phái mà cái âm điệu giọng đọc có thể khác nhau. Ví dụ như cách đọc tụng chú Đại Bi của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở đây thì có khác một chút với cách phát âm đọc tụng bình thường của các sư ở miền Bắc cũng như ở miền Nam mà chúng ta thường gặp. Ví dụ như là tụng chú Đại Bi này. Nó Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tán Thiên Thủ Thiên Nhân Vô Ngại Đại Bi Tâm Đa La Ni Nam Mô A Ra Đa Na Ra Ra Ya Ya Nam Mô A Di Đà Ba Lo Yên Đề Tương Ban Ra Ya Bồ Đề Tăng Đa Ba Ya Ma Ha Tăng Đa Ba Ya Ma Ha Ca Lo Ni Ca Ya An Tăng Ban Ra Ban Duy Do Đa Na Đa Ta Nam Mô Tăng Ca Li Đoai Mông A Di Ya vân vân. Đây là cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Còn cách đọc tụng của các sư miền Bắc thì cứ đều. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Ra Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yến Đề Thương Bát Ra Dạ Bồ Đề Tăn Đa Bà Dạ Ma Tăn Đa Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Dạ An Tăn Bản Ra Bản Duệ Sô Đát Na Đàn Ta Nam Mô Tấn Ca Lị Đoái Mông. Cứ như thế đọc đều như vậy. Đấy là cái âm điệu giọng đọc của từng khu vực cũng như từng hệ phái. Còn cách đọc tụng tiếng Phạn thì cái này thì đại đa số là những vị tu theo mật tông, theo tạng truyền, tức là hệ phái mà mật tông mà các quý sư, các quý thầy từ Tây Tạng truyền vào Việt Nam chúng ta. Bây giờ cũng có một số miền Bắc chúng ta thì cũng có con cháu cụ tổ chủ hương, tức là ông của chúng tôi á, thì bây giờ cũng có một số các quý thầy trì đại bi theo tiếng Phạn hoặc là theo cái làn điệu của tạng văn vân vân. Thì ở đây á, Phật tử này hỏi là nên trì chú đại bi theo tiếng Phạn hay là tiếng Việt phiên âm, vì có người nói rằng trì theo tiếng Phạn thì sẽ dễ bắt kịp được với tần số của Đức Quán Âm hơn, vân vân. Cái này thì theo thầy thì cũng không quá nặng nề vào cái việc là chỉ tiếng Phạn hay là chỉ tiếng Việt phiên âm. Xin thưa các quý vị, nếu mà chỉ tiếng Phạn mà tâm chúng ta dao động, tâm chúng ta tán loạn, thường ngày chúng ta không chỉ trai giữ giới, không chay tịnh, không bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, không chuyển tà thành chính, không bỏ ác làm lành, đánh giữ hành thiện, thì cho dù có gặp Phật cũng như là không gặp. Phật có đi qua mình cũng như là không thấy, không nghe, không hay, không biết vậy. Dẫu có sinh vào cùng thời Phật cũng như là không sinh vậy. Huống chi là chúng ta nói rằng trì tiếng Phạn được dễ bắt kịp với tần số của Đức Quan Âm hơn. Cái này chúng ta cũng không nên quá nặng nề vào cái đó. Cũng chính vì điều này cho nên chúng ta thấy là một số các quý thầy theo Phật giáo Nam Tông bây giờ vẫn cứ tụng kinh bằng tiếng Sanskrit, tiếng Pali, xin lỗi các vị, tiếng Pali. Tiếng Sanskrit tức là tiếng Phạn theo hệ phái Phật giáo Bắc Tông là chính. còn tiếng Pali là theo hệ phái Nam Tông. Bây giờ chúng ta thấy phần lớn các quý thầy theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông, các quý thầy vẫn tụng kinh theo âm điệu của tiếng Pali. Tất nhiên cũng rất là tốt, không có gì sai cả. Vì đọc tụng Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật bằng cái tiếng phát âm của quê hương của Đức Phật cũng là không sao, cũng tốt thôi. Nhưng chúng ta thấy như vậy là chúng ta lại phải đi học thêm một loại ngôn ngữ, một loại chữ viết nữa thì mới có thể đọc tụng được. Cũng giống như bây giờ kinh sách của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta đại đa số còn ở trong Hán Tạng. May mắn là khoảng độ mấy chục năm trở lại đây, chư Tôn Túc Hòa Thượng Thượng Tọa, các bậc thiện tri thức, các bậc cao tăng thạc đức, các ngài đã chuyển dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt rất nhiều rồi, thì chúng ta đỡ. Bằng không chúng tất cả chúng ta đều phải đi học một ngôn ngữ nữa, đó là tiếng Hán, thì mới có thể biết được những chỗ thâm sâu huyền diệu của Tam Tạng Thánh Điển nhà Phật ở trong Hán văn, ở trong Hán Tạng. Đó cho nên chúng ta thấy chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay, đặc biệt là mấy tháng cuối năm 2021 cho đến bây giờ là sang đầu năm 2022 dương lịch, chúng ta thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và ban văn hóa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng, các cụ các thầy đang cực lực truyền bá và mong muốn là tăng ni Phật tử sẽ đọc tụng kinh thống nhất bằng tiếng Việt của chúng ta. Tôi cũng rất ủng hộ quan điểm này. Nếu chúng ta là người Việt mà không tụng kinh bằng tiếng Việt, chúng ta vẫn cứ đọc phiên âm Hán Việt, ví dụ như Phật thuyết A-di-đà kinh, như thị ngã ban nhất thời Phật tại giá vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc vân vân đó, không hiểu cái gì cả. Đặc biệt là các Phật tử đọc kinh mà không hiểu kinh thì chúng ta chỉ có cái phần thành tâm, cái phần tín ngưỡng, cái phần tâm linh mà thôi. Còn cái phần trí tuệ để hiểu biết được lời Phật dạy, đem lời Phật dạy và áp dụng trong cuộc sống, đem lại lợi ích cho an lạc, cho nhân gian, cho chúng sinh, cho nhân loại và cho bản thân mình thì được rất là ít. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, Ngài có chỉ dạy cho chúng đệ tử của Ngài đến quốc gia nào thì phải theo cái phong tục văn hóa của quốc gia đó để mà đem Phật Pháp vào trong đời sống của người dân. Phải lấy nền tảng của văn hóa, phong tục, tập quán của quốc gia đó, của khu vực đó, của xứ sở đó để mà truyền bá Phật Pháp, chứ không được áp đặt. Ở trong kinh A Hàm, kinh Nikaya, Đức Phật dạy không được áp đặt, không được bắt nhân dân tín đồ Phật tử khu vực đó phải học theo văn hóa cũng như là những tín ngưỡng, thậm chí là những lời dạy của Đức Phật ở khu vực đó đem áp dụng y sĩ như vậy, vân vân. Cho nên đây chúng ta thấy trong Phật giáo rất là uyển chuyển. Chúng ta học Phật đã để hiểu Phật, để đem áp dụng vào trong đời sống thường nhật chúng ta này. Chứ Đức Phật không phải là một vị thần linh, cũng chẳng phải là một đấng tối cao nào đó để ban phúc giáng họa cho chúng sinh. Đức Quán Thế Âm cũng như vậy. Cho nên chúng ta chỉ chú là cốt ở nhất tâm. Trong nhà, giáo lý của Mật Tông thì thường chúng ta thấy các tổ dẫn lời Phật và dạy là gì? Cốt yếu ở cái chỗ gì? Tam mật tương ứng. Thế nào là tam mật tương ứng? Tức là thân thì kết ấn, miệng thì trì tụng chân ngôn, còn tâm thì quán tưởng. À, tâm thì quán tưởng, khẩu thì trì tụng chân ngôn, và thân thì kết ấn. Ví dụ như là trì chú chuẩn đề chẳng hạn thì kết ấn chuẩn đề. Và về trước ngực thể thủ quy tô ta đế đầu diện đi lễ thất câu chi ngay kia chúng ta đã chuẩn đề du nguyện từ vi từ dậu năm một ta đa năm tam giới tam bồ đề câu chi năm đa tham chi lễ chuẩn đề chuẩn sự sa bà à vân vân đúng không đó. Và lúc đó thì trì chú chuẩn đề như vậy, thân thì kết ấn như vậy, ngồi trang nghiêm ngay thẳng, chính thân đoan tọa và kết ấn chuẩn đề như thế này, và hơi khép hờ mắt lại và nhất tâm trì tụng chân ngôn, tức là thần chú chuẩn đề đó. Và quán tưởng, trong phương pháp quán thì có thể dạy quán tưởng này, Đức Quán Thế Âm, Đức Phật Mẫu chuẩn đề Tara vân vân đó. Hoặc là trì chú Văn Thù chú Phổ Hiền thì quán về Đức Văn Thù, quán về Đức Phổ Hiền. Hoặc là trì chú Đại Bi thì quán về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, 33 hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vân vân đó. Thậm chí là quán về Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, quán về Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, quán về Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, quán về Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật vân vân. Đó gọi là tam mật tương ưng, hay còn gọi là tam mật gia trì. À, thân đoan tọa trang nghiêm và kết ấn ở trên tay, kết ấn miệng thì đọc tụng thần chú, tức là trì tụng chân ngôn, còn tâm thì quán tưởng, quan trọng ở chỗ đó. Thế còn không thấy nói là, chúng tôi cũng chưa thấy sách nào viết là trì đại bi bằng tiếng Phạn sẽ bắt kịp được tần số của Đức Quán Âm hơn là trì chú bằng tiếng Việt phiên âm. À, quả thật tôi chưa thấy. Tôi cũng đã đọc nhiều sách rồi nhưng chưa thấy. Chưa thấy sách nào nói như vậy. Có thể là tôi chưa đủ duyên để đọc thấy sách quý thầy nào viết và nói như vậy. Nhưng tôi chắc chắn với các quý vị rằng tôi cũng chưa đọc thấy ở đâu nói cái điều đó. Vì tôi cũng đọc nhiều rồi nhưng chưa thấy. Cho nên cái điều này thì tôi nghĩ rằng tiếng Phạn hay là tiếng Việt phiên âm đều quan trọng như nhau cả. Nếu chúng ta nhất tâm, nếu chúng ta thuộc lòng, chúng ta cứ thế mà tụng. Ví dụ chúng ta học thuộc lòng trì đại bi bằng tiếng Phạn rồi thì chúng ta cứ trì bằng tiếng Phạn thôi. Nếu chúng ta học thuộc lòng chú đại bi bằng tiếng Hán Việt phiên âm rồi thì chúng ta cứ trì tụng bằng tiếng Hán Việt phiên âm. Nhất tâm như vậy mà trì thì sẽ có linh, sẽ có cảm và sẽ có ứng vậy. Chứ cô đừng có khởi tâm vọng tưởng nghĩ rằng tiếng Phạn tốt hơn tiếng Việt phiên âm. Không phải đâu. Chuyện nào thế thôi các quý vị. Miễn là chúng ta gì? Chúng ta nghe được, chúng ta tu tập và chuyển hóa tâm thức được là được. Thế thôi. Cho nên qua câu hỏi đầu tiên này thì thầy cũng xin đã trả lời vị Phật tử này rằng đối với thầy tiếng Phạn hay là tiếng Hán Việt phiên âm thì đều như nhau cả, không nên quá cố chấp và nặng nề vào cái điều đó. cốt ở gì? Tam mật ở tương ưng, hay còn gọi là tam mật gia trì ấy, đó là điều tốt nhất. Nhưng các vị nhớ nhé, nếu các vị theo mật tông và thọ mật tông thì mới nên kết ấn, mới nên kết ấn để trì tụng chân ngôn. Còn nếu không theo mật tông thì các vị chỉ nên tụng bình thường thôi. Còn các quý vị mà tự lên mạng mà xem, hay là tự thỉnh kinh sách của mật tông về các vị xem, các vị tu là gì? Kết ấn theo các phương pháp như là đàn tràng hộ ma, hoặc là đàn tràng theo nghi thức mật tông, các quý vị sẽ dễ bị đi vào đường tà lắm đấy nhé, sẽ tẩu hỏa nhập ma đó. Mà đi vào đường tà mà mình không biết mình đi vào đường tà, nguy hiểm lắm. Cho nên tu theo mật tông là phải phải có thầy truyền cho như thế, thế mới gọi là mật pháp mà các quý vị. Phải có thầy truyền dạy trò, và người thầy truyền dạy trò là phải có trách nhiệm để chỉ bảo và dạy cho học trò của mình tu tập đúng chính pháp của mật tông, của Phật tổ đã dạy. Chứ không có là lầm đường lạc lối, là người thầy cũng phải chịu trách nhiệm một phần với người trò của mình. Vì nó truyền cho mà không dạy, đến nơi đến chốn thì là trò mà đọa, thì thầy cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong đó. Cho nên các vị biết là thọ pháp mật tông phải có thầy truyền và trò tiếp nhận thì mới được tu. Bằng không bình thường thì chúng ta gọi là trì chú Lăng Nghiêm, hay là trì Đại Bi Thập Chú, vân vân, như các khóa tụng khóa niệm bình thường thì không sao, chúng ta cứ chuông mõ chúng ta đọc tụng bình thường, hoặc không chuông không mõ chúng ta tụng thường cũng được, không sao, thì vẫn có công đức và lợi ích vậy, không nhỏ vậy. Đó. Xin trả lời câu đầu tiên như vậy, cũng đừng có nặng nề vào cái sự linh ứng, mà nhất quyết phải học bằng được tiếng Phạn, trì bằng được tiếng Phạn để cho kịp bắt kịp tần số của Đức Quan Âm. Thì tôi xin khẳng định với các vị, tần số Quan Âm chưa thấy thấy đâu, mà tần số của gì, của ma ái nhiễm, của ma dục vọng, và của ma gì, danh văn lợi dưỡng, và của ma gì, mong cầu thần thông, mong cầu những điều thần kỳ quỷ quái vân vân, nó hiện ra và nó lôi sạch sạch đi, không bao lâu thì lại thành thân tàn ma dại, lại khổ ra người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên cứ an phận mà tu, nhất tâm thì tiếng Phạn cũng được, mà tiếng Việt Hán Việt phiên âm cũng được, không nặng nề cái chuyện đó. Qua câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con có nhìn thấy hình ảnh người xuất gia khi có tang lễ, các thầy quấn khăn ngang bụng. Con mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con được rõ về nghi thức này. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Có Phật tử hỏi về việc thấy các quý thầy đi xuất gia, thấy có hình ảnh cũng như là hoặc là được chứng kiến, thấy mỗi khi các thầy chịu tang cha mẹ hoặc là chịu tang thầy tổ thì thường là quấn khăn ngang bụng, chứ không thấy chít khăn ở lên trên đầu như là các Phật tử và những người dân bình thường ở tại gia. Vị này hỏi là xin được giải thích để biết được cái sự khác biệt giữa người xuất gia và tại gia như vậy. Kính thưa các quý vị, như chúng ta biết rằng cái việc tang gia đối với người đời chúng ta rất là quan trọng, kể cả người xuất gia như chúng tôi cũng rất là quan trọng. Chúng ta thường nghe thấy cha ông chúng ta đã truyền dạy từ rất lâu rồi, không biết là bao nhiêu trăm, bao nhiêu nghìn năm về trước. Các cụ nói này, nghĩa tử là nghĩa tận. Do đó, cái việc để tang người thân đã mất vừa mới mất đó rất là quan trọng. Chúng ta biết rằng ngày xưa theo nghi lễ thọ mai, tức là cái nghi lễ mai táng của người xưa, người ta quy định rất là rõ. Ví dụ như đại tang thì phải để tang là bao lâu, rồi các loại tang gia ở trong dòng họ trong gia đình để tang bao lâu. Tôi xin nói ra một chút vì tôi nghĩ rằng cũng nhiều người chưa biết đâu, thậm chí nhiều người 60-70 tuổi chưa biết được cái nghi thức tang gia như thế nào. Khi có gia đình dòng họ có người mất mà cái mới chạy đi hỏi, cuống cuồng đi hỏi phải làm như thế nào, chuẩn bị ra sao, hậu sự như thế nào, vân 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 vân. Tiện đây cũng nói luôn vì câu hỏi liên quan đến vấn đề này, thì tiện đây cũng nói luôn. Như chúng ta biết trong sách Thọ Mai và những quy định về việc để tang của phần lớn các vùng miền của đất nước Việt Nam chúng ta ngày xưa cho đến bây giờ, đặc biệt khu vực phía Bắc chúng ta này, thì các cụ nói là có 5 loại tang. Có 5 loại tang. Theo sách Thọ Mai thì loại tang thứ nhất là gì? Gọi là đại tang. Đại là gì? Là to, là lớn, là quan trọng, là bậc nhất đó các quý vị. Đại tang ở đây là chỉ cho gì? Chính là chỉ cho con cái để tang cha mẹ, đó gọi là đại tang. Tức là cha mẹ mất đó, thì con cái phải gì? Phải hiếu kính, phải phụng thờ, phải đứng ra để lo tang sự cho cha mẹ cho đến nơi đến chốn. Hàng ngày nghèo có thể nghèo, không sợ người ta cười chê, nhưng mà cha mẹ mất mà không lo chôn cất cho đến nơi đến chốn thì gọi là thuộc xếp vào gì? Cái hạng con cái bất hiếu, đại nghịch bất hiếu vậy đó. Cho nên chúng ta thấy cái việc để tang thuộc về đại tang này, ngày xưa là các vị biết phải là để tang 3 năm. Chúng tôi nhớ nhé, đại tang theo cái quy định cũ của cha ông chúng ta, các cụ tổ tiên chúng ta ngày xưa theo nghi thức Thọ Mai đó là phải, đại tang là phải để tang 3 năm. Tức là trong 3 năm đó không được làm những việc gì lớn, không được đàn ca múa hát, không được ăn uống nhậu nhẹt say sưa, không được tửu lầu chơi bời vân vân, mà phải luôn luôn nhớ nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục lớn lao của cha mẹ để làm các việc thiện tu nhân tích đức. Như Phật tử chúng ta gọi là tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, đi chùa lễ Phật, bố thí cúng dường vân vân, để đem công đức đó để hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ, mong cho cha mẹ sớm được siêu thoát về cõi Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, cũng như là cõi thiên giới, thiện giới vân vân. Đó mới là người học Phật, đó mới là người đệ tử Phật tại gia, đó mới là người học Phật chân chính, người đệ tử Phật tại gia xuất gia chân chính vậy. Kể cả người xuất gia, cha mẹ mất, nếu là con trai con gái thì cũng phải tuy không để tang như người thế tục, nhưng trong vòng 3 năm đó cũng phải nhất tâm nghĩ tới công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, để tụng kinh niệm Phật, tu tập và các thiện pháp, hồi hướng công đức siêu độ cha mẹ như Tôn giả Mục Kiền Liên hay là như Bồ Tát Địa Tạng, vân vân vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy theo quy định cũ, phong tục cha ông của chúng ta ngày xưa, đại tang tức là chỉ cho con cái để tang cha mẹ thì phải 3 năm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là gì? Gọi trong sách gọi là cơ niên. Thế nào gọi là cơ niên? Thứ nhất là đại tang, thứ hai là cơ niên. Cơ niên có nghĩa là tức là cha mẹ để tang con trai và con dâu cả. Chúng ta nhớ nhé. Ví dụ như là con trai và con dâu cả trong gia đình mất vì kém phúc kém phận, thì con trai và con dâu cả mất thì bố mẹ phải để tang con trai và để tang con dâu cả trong gia đình đó là 1 năm. Đấy, ngày xưa quy định như thế đó quý vị. Con trai và con dâu cả không may mất trước bố mẹ thì bố mẹ phải để tang con trai và con dâu cả là 1 năm. Đấy là loại tang gia để tang là thứ hai. Còn loại là thứ ba, đó gọi là đại công. Tức là sao? Tức là cha mẹ để tang gì? Con gái đã đi lấy chồng, gọi là đại công. Tức là con gái của cha mẹ đã đi lấy chồng, nhưng không may gì? Mất ở nhà chồng mất trước bố mẹ đẻ của mình. Thì bố mẹ đẻ phải để tang con gái đã đi lấy chồng 9 tháng. Gọi là đại công. Tức là bố mẹ để tang con gái đã đi lấy chồng, mất ở nhà chồng, tức là vẫn đang ở nhà chồng và không may bị bệnh hay là bị làm sao đó mất, thì bố mẹ phải để tang là 9 tháng. Đấy là hạng để tang thứ ba. Hạng để tang thứ tư đó là gọi là tiểu công. Tiểu công là như thế nào? Có nghĩa là họ hàng gần đó các quý vị. Ví dụ như là để tang gì? Chú để tang bác, để tang cô, để tang cậu đó, gọi là tiểu công. Tức là trong họ hàng gần để tang chú, tang bác, tang cô, tang cậu vân vân đó. Họ hàng gần như thế gọi là tiểu công. Thì để tang này là 5 tháng. Quy định xưa là 5 tháng. Trong sách Thọ Mai và Nghi Định quy định xưa về tang ra là 5 tháng để tang. Đây hạng thứ tư. Còn hạng thứ năm này, hạng thứ năm chính là ti ma phục. Ngày xưa gọi là ti ma phục. Phiên âm từ Hán Việt gọi là ti ma phục. Tức là con rể, con cô, con cậu để tang nhau. Con rể để tang cha mẹ. Chúng ta thấy nhé, dâu ngày xưa người ta nói rể là con người ta, còn con dâu là con nhà mình. Con dâu lấy về thì thành con nhà mình, con rể con gái mình gả cho người ta thì con rể là con người ta. Cho nên con rể này cùng với con cô con cậu thì chỉ để tang gì 3 tháng mà thôi. Đó, để tang 3 tháng gọi là ti ma phục. Tuy nhiên đấy là gì? Là những quy định, những nghi lễ, nghi thức về để tang của cha ông các cụ chúng ta ngày xưa, thời phong kiến ngày xưa và mấy chục năm trước thì thường như vậy. Và bây giờ rất nhiều những vùng thôn quê, những vùng nông thôn đó các quý vị, họ vẫn giữ cái lề lối và nghi thức tang gia này. Tuy nhiên ở bây giờ thì cũng có nhiều nơi, đặc biệt là ở thành phố, những thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, rồi Đà Nẵng, rồi vân vân, những nơi thành phố. Bây giờ thì ở chung cư, đại đa số ở chung cư. Rồi ở nhà thì ở nhà cũng rất là chật. Ở mặt phố thì có khi 3-4-50 mét vuông, xây cả nhà 4-6 người ở cái nhà 3-4 tầng, 2-3 tầng, chỉ có mấy chục mét vuông như vậy, nó rất là chật. Mà thường là người mất đó, sau khi mà đưa tang rồi thì hỏa thiêu rồi hoặc là đi chôn cất rồi thì chúng ta thấy thường là vẫn để cái một cái ban thờ, lập một cái ban thờ mới riêng cho người vừa mới mất kia ở dưới phòng khách, ở dưới tầng 1 thì thường là để ở phòng khách. Mà cứ để như thế đến 3 năm thì nếu là bố mẹ mất thì con cái thờ 3 năm mà để như vậy thì chúng ta thấy bây giờ nó cũng bất tiện. Hoặc là để gì? Bố mẹ thờ con cái cơ niên là gì? Để 1 năm á, để con trai và để con dâu trưởng là 1 năm á thì cũng bất tiện. Hoặc là gì? Hoặc là đại công cha mẹ để tang con gái đã đi lấy chồng ở 9 tháng như thế cũng bất tiện. Hoặc tiểu công là để 5 tháng cũng bất tiện. Hoặc ti ma phục để 3 tháng. Đấy chúng ta thấy. Cho nên bây giờ cuộc sống xã hội văn minh mới bây giờ thì cái những cái nghi thức rườm rà chúng ta thấy xã hội họ lược bớt đi. Cho nên ngày xưa là đại tang là để 3 năm nhưng bây giờ thường là chỉ để 100 ngày thôi. Rút xuống là 100 ngày. Ngày xưa đại tang là để 3 năm nhưng bây giờ để 100 ngày. Vì ngày xưa để 3 năm như vậy là con trai lớn không được lấy vợ, con gái lớn không được gả chồng thì nhà có đại tang. Trong khi còn có đại tang như vậy là gì? Mồ mả trong họ hàng gần còn không được bốc, trong một chi họ là còn không được sang cát, không được bốc nữa. Con trai lớn không được lấy vợ, con gái lớn không được gả chồng, nhà rột nát không được xây sửa trở lại. Nó thế đấy. Ngày xưa các cụ chúng ta gọi là kiêng kỵ như vậy. Mục đích là để dành toàn bộ cái tâm huyết của mình để nhớ về người mới mất kia, để lo tu nhân tích đức, hướng thiện để hồi hướng công đức cho họ. Để tỏ cái sự đau thương tiếc nuối của người còn lại với người gì? Người quá vãng vậy. Đấy, cho nên ngày xưa các cụ bắt phải để 3 năm. Bây giờ chúng ta phải để 3 năm như vậy thì đúng là cũng hơi quá dài. Cho nên bây giờ đại đa số ở thành phố lớn và ở những nơi văn minh đô thị bây giờ từ chỗ 3 năm họ chuyển xuống còn 100 ngày. Làm dỗ thì làm dỗ hết. Làm mình như ở trong quê thầy gọi là làm dỗ đả đem. Làm dỗ đã đem tức là mình gọi ngoài gọi làm dỗ hết. Làm dỗ hết. Tức là làm cái dỗ đó này xong lại thôi là không đeo khăn tang nữa. Không chít khăn tang, không đeo khăn tang nữa, hoặc là không đeo cái tâm tang tức là mảnh vải đen ở trên ngực nữa. Chúng ta nhớ cái mảnh vải đen trên ngực gọi là tâm tang. Hoặc là không đeo cái khăn tang để ở trên tay nữa, vân vân. Đấy thì chúng ta thấy bây giờ thì thường thì ở nơi thành phố lớn, thành thị lớn thì là 100 ngày. Có nơi thì còn có gia đình là giữ được 1 năm. 1 năm, 100 ngày. Thậm chí là bây giờ nhiều người, nhiều vùng, nhiều nơi ở các thành thị đất chật là người đông thì 49 ngày. 49 ngày là làm lễ đoạn tang. Trong quê thầy gọi là lễ đả đem, ngoài mình gọi là lễ đoạn tang. Tức là hết, hết tang, đến đấy là hết và làm cái lễ cúng 49. Đồng thời cũng là nhập chân hương các cụ lên trên bát hương của gia tiên. Con trai thì thường là lấy 7 nén hương để khấn các cụ nhập chân hương và chuyển lên trên ban thờ gia tiên và nhập chân hương của đó. Con gái thì là 9 chân hương. Ví dụ tổ cô, tổ cậu thì cũng tương tự như vậy. tổ cậu thì bảy chân hương, tổ cô thì chín chân hương. Tổ cô tổ cậu tức là người mất trẻ hoặc là lớn tuổi nhưng không có gia đình, chưa có vợ có chồng gọi là tổ cô tổ cậu. Còn những người có gia đình, có vợ, có con, có chồng, có con thì gọi là đưa vào bát hương gia tiên. Đều bảy chân hương chỉ cho nam giới và chín chân hương chỉ cho nữ giới. Đây là các cụ ngày xưa chúng ta thường làm như vậy. Còn cái chuyện đúng sai thì thôi chúng ta miễn bàn ở đây, vì cái phong tục tập quán mỗi nơi một khác. Ở đây chúng tôi đang nói dựa trên những cái gì mà chúng tôi mắt thấy tai nghe. Ở miền Bắc của chúng ta này thì chúng tôi nói như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái vấn đề tang gia nó cũng tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh ở thời gian, tùy xứ, tùy nơi và tùy gia đình mà họ cũng không có sự đồng nhất ở đây. Nhưng mà đây cũng nói lên, nêu lên để chúng ta cũng có cái sự liên hệ để sau này chúng ta nói chả có nhà ai mà không có người mất cả, đúng không? Nhà nào sẽ có người mất, nhà nào sẽ cũng phải có người mất, ai cũng phải được chứng kiến những người thân chúng ta ra đi sớm hay muộn mà thôi. Đó. Cho nên tiện đây thì cũng nói luôn để chúng ta nắm được cái việc để tang và chịu tang như thế nào. Ví dụ như chịu tang đại tang ở đây, chịu tang thì con trai và cháu đích tôn, khi bố mẹ và ông bà mất thì để tang và cái cách gì? Mặc pháp phục của tang lễ như thế nào và chít khăn tang như thế nào. Đây chúng tôi cũng nói thôi, nói là khu vực phía Bắc chúng ta, còn miền Nam thì chúng tôi chưa đi nhiều cho nên cũng chưa nắm được, cho nên cũng không xin, không được nói rộng ra Bắc Trung Nam cả nước, mà đây chỉ nói là phần lớn là ở các tỉnh phía Bắc chúng ta. Theo cái văn hóa của người Việt thì chúng ta thấy là khi mà ông bà hoặc là bố mẹ mất thì con trai và cháu đích tôn á thì thường là phải mặc áo gì, áo trắng là vải xô và đội mũ rơm. Áo trắng, vải xô và đội mũ rơm để gì, để chịu tang. Đội mũ rơm mà có quấn thêm gì cái khăn xô lên trên đó, thậm chí là làm cái dây cũng vậy, cũng phải buộc bằng rơm nữa. Để gọi là chịu tang á cha mẹ, tức là con á, trai đó và cháu đích tôn đó, phải chịu tang cha mẹ bằng cách mặc quần áo trắng vải xô, đầu đội á, đầu trên đội gọi là các cụ ngày xưa gọi là mũ rơm đó, đội mũ rơm hoặc là quấn bện bện mà cái rơm như cái vòng nguyệt quế nhưng mà nó không có hoa giống như vòng nguyệt quế mà đi thi đường lên đỉnh Olympia đó, quấn cái rơm quấn và quấn thêm cái vải trắng vào, và cái dây cũng đặc biệt, cái dây không được làm bằng vải mà phải làm cái gì, bằng rơm, phải làm bằng rơm. Và nếu mà cha mất tức là bố mất đó thì con trai và cháu đích tôn là phải chống bằng gì, chống bằng gậy tre, tức là đi đưa tang cha, con trai và cháu đích tôn ấy, là phải đội mũ rơm, mặc áo vải xô trắng và chống gậy tre để đưa tang bố mẹ. Đưa tang bố là gì? Chống gậy tre. Còn đưa tang mẹ là gì? Là chống bằng cái gậy tầm vông đó các quý vị. Gậy của cây vông đó. Cái gậy cây vông, gậy tầm vông. Gọi là gậy cây vông. Đấy là cái phong tục tập quán ở miền Bắc chúng ta, đại đa số thì thường như vậy. Đấy, để tăng cha thì con trai và cháu đích tôn phải chống gậy tre, để tăng mẹ thì là phải chống gì, gậy vông. Đấy, còn là con gái và con dâu để tăng bố mẹ thì phải mặc áo trắng và vải xô. Chúng tôi nhớ nhé, con gái và con dâu để tang bố mẹ thì mặc áo trắng vải xô và đội cái khăn xô gì trùm kín mặt mình. Đấy là quy định của các cụ chúng ta ngày xưa như thế nào, bây giờ đại đa số vẫn là giữ như thế. Còn con rể thì chỉ cần gì, chiết khăn trắng gọn gàng ở trên đầu là được. Đấy, con rể đến chịu tang bố mẹ vợ thì chỉ cần là chiết khăn trắng ở trên đầu là được, gọn gàng là được. Hoặc mặc cái áo đen hoặc áo thường cũng được, tùy theo, có nơi thì mặc áo đen. Thì chúng ta thấy bây giờ ở thành phố thì người mất thì thường mặc áo đen, nhưng mà vẫn phải mặc một cái quần áo đen ở bên trong, bên ngoài vẫn phải một cái lớp vải xô ra ngoài. Nếu như đó là con trai và cháu trai, con gái và con dâu thì phải ăn mặc như thế để chịu tang bố mẹ và đại tang đó các quý vị. Còn anh chị em họ hàng thì chỉ cần chiết khăn trắng là được. Đó, chỉ cần chiết khăn trắng là được. Tuy nhiên theo một số phong tục tập quán của một số nơi thì cháu nội thì chiết khăn trắng có chấm đỏ. Một số nơi, đây là một số nơi phong tục, một số nơi thì chiết khăn trắng có chấm đỏ, còn cháu ngoại thì chiết khăn trắng có khăn có gì có chấm xanh để phân biệt. Rồi cháu nội thì khăn trắng nhưng mà có cái chấm đỏ ở trên đó để cho biết đây là cháu nội, còn khăn trắng mà có chấm xanh để người ta biết là phân biệt đây là cháu ngoại, các cháu nhưng mà cháu ngoại. Còn các chát trở xuống, các chát trở xuống thì thường là chiết khăn khăn màu vàng. Đó, chúng ta thấy đây là một số những cái nghi thức nghi lễ của việc tang gia và chiết khăn tang. Chúng ta thấy là ở ngoài đời hiện nay các tỉnh phía Bắc chúng ta vẫn thường đại đa số thường dùng như vậy. Còn ở đây Phật tử có hỏi một câu là thấy các sư xuất gia tại sao lại không khi bố mẹ mất hoặc là khi thầy tổ mất thì thường là không thấy là chiết khăn tang lên trên đầu như là người tại gia. Thì chúng ta biết theo quan điểm của Phật giáo mà đã được các tổ cũng giải thích và dạy rất rõ. Đặc biệt là tổ Quy Sơn có dạy này, trong Quy Sơn Cảnh Sách tổ dạy là phù xuất gia giả, pháp túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu, hay là tế tam đổ khổ, vân vân đều được. Đó, chúng ta thấy phù xuất gia giả tức là phàm người xuất gia, pháp túc siêu phương tức là cạo bỏ râu tóc mà đi ra khỏi nhà gì thế tục đó, cầu đạo xuất ly tức là cầu giải thoát đó, giác ngộ ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó các quý vị. Tâm hình dị tục tức là trong tâm và ngoài, hình dáng ở bên ngoài đều khác tục. Tâm thì tu làm sao cho không được tham sân si, diệt trừ tham sân si đi, đó gọi là trong tâm thì phải khác tục. Thân thể bên ngoài thì cũng phải đi đứng nằm ngồi oai nghi phép tắc, phải học hành và thực hiện cho gì, cho xứng đáng là một người xuất gia. Trên đầu không còn râu tóc như người tại gia nữa, y phục cũng không còn thích ăn mặc những bộ quần áo lụa là tơ tằm đẹp đẽ như người tại gia nữa, mà ăn mặc nâu sòng hoặc là hoại sắc vân vân. Đó gọi là tâm hình dị tục, từ cái tâm tính ở bên trong cũng như tướng mạo ở bên ngoài đều khác tục vậy, cho nên gọi là tâm hình dị tục. Thiệu long thánh chủng tức làm nối thịnh dòng thánh, Dòng thánh ở đây chứ vậy chỉ cho nối á, làm cho hưng thịnh á, đạo pháp của Đức Thích Tôn, của Phật Tổ vậy, khiến cho ngôi Tam Bảo chẳng bị đoạn tuyệt vậy, gọi là Thiệu Long Thánh Chủng, làm cho Phật Pháp được xương minh, được rạng ngời, vân vân. Đó gọi là Thiệu Long Thánh Chủng, chấn nhiếp ma quân, tức là khiến cho gì? Bọn thiên ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư, quỷ thần vân vân đều phải khiếp sợ vậy. Khiến cho bọn yêu ma ngoại đạo quỷ thần chẳng được tự tiện để phá hủy giáo pháp của Phật, chẳng được tự tiện để náo hại những người dân hiền lành vô tội vậy, vân vân. À, khiến cho ngôi Tam Bảo được hưng thịnh, khiến cho nhân gian nương vào cái ruộng phúc của ngôi Tam Bảo để biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đoạn ác tu thiện, vân vân, khiến cho cảnh giới nhân thiên ngày càng tốt đẹp và hưng vượng lên vậy. Rồi dụng báo tứ ân, tức là lo để báo đáp ân quốc gia. Đấy, quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Rồi ân trời đất, đầu tiên là gì? Thiên địa phú tái tri ân, tức là ân trời đất. Thứ hai là ân gì? Quốc gia. Thứ ba là ân gì? Ân cha mẹ, ân sư trưởng. Thứ bốn là ân gì? Đàn na tín thí, tín đồ Phật tử cung cấp cúng dường cho các vật dụng để nuôi thân, để tu hành thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, vân vân. Đó gọi là dụng báo tư ân, hạ tế tam đồ khổ, tức là hạ tế tam đồ, hạ tế tam khổ, vân vân, tức là dưới thì cứu độ chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Đó, chúng ta thấy là cái mục đích và ý nghĩa cái việc xuất gia của người xuất gia chân chính thì thực sự là cao cả như thế, tốt đẹp như thế, vĩ đại như thế. Cho nên không thể nào mà mọi cử chỉ hành động lại giống như người thế tục hết được. Không thể nào mà cha mẹ mất, thầy tổ mất mà gì khóc lóc rồi lăn lộn ở trên đất đó, trên đường như là người thế tục được. Vì sao? Vì người xuất gia hiểu lời Phật dạy là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã rồi. Thì không được đau khổ đấm ngực kêu gào thảm thiết khóc lóc kể lể như người thế tục chưa biết tu hành nữa. Đó. Biết được sự vô thường nó sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào, cho nên người xuất gia phải tĩnh tại lo tu để đón nhận tất cả những cái điều xấu nhất có thể đến với mình bất cứ lúc nào mà mình vẫn là tự do tự tại, an nhiên bất động, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, đó chính là gì? Là giải thoát đó các quý vị. Đạt được cái tâm trạng như thế, đối trước cái hoàn cảnh như vậy mà thân tâm vẫn tính tại như vậy, đó gọi là giải thoát đó các quý vị. Cho nên chúng ta thấy đây cũng chính là gì? Một trong những lý do mà người xuất gia khi cha mẹ mất hoặc thầy tổ mất, chúng ta thấy người xuất gia không chít khăn tang lên trên đầu mình, không đội mũ rơm, không chống gậy tre, không chống gậy vông, khi cha và mẹ mất, hay là khi thầy tổ mất, cũng không chống gậy tre mà cũng chẳng chống gậy vông, cũng chẳng đội mũ rơm như là người thế tục họ làm ở đám tang vậy. Mà chúng ta thấy người xuất gia mất lại thường là mặc gì? Vẫn mặc tấm y ca sa, gọi là y ca sa, gọi là tấm ngũ đó các quý vị. Tấm ngũ điều, tức là tấm gì? Ít điều nhất đó. Để gọi là chịu tang thầy tổ. Còn bố mẹ tại gia mất, ở tại gia của các sư mất thì thường là chỉ mặc cái áo, gọi là cái áo thụng mà thôi. Mình lại nôm na là cái áo thụng. Tức là cái áo ấy. Các sư tăng thì cái áo vàng, và sư ni thì áo lam đó các quý vị. Và chiết khăn tang ở ngang ở dưới, dưới bụng này. Chiết khăn tang ngang dưới bụng. Có để tang. Người xuất gia có để tang cha mẹ mất, nhưng không buộc khăn tang lên trên đầu, trên trán, trên đầu mình, mà để buộc khăn tang nơi nơi ngang bụng của mình, phần bụng trên của mình. Thầy tổ thì thường chúng ta thấy cũng vậy, nhưng thầy tổ thì thường đệ tử hay mắc đắp mặc thêm cái tấm y ngũ điều nữa. Tấm y ngũ điều thường là tấm y màu nâu, ngoài miền Bắc chúng ta thường tấm y màu nâu, nhưng cũng có quý thầy hay có nơi thì cả ba tấm y đều màu vàng. Thì nhưng mà thường lúc chịu tang thầy tổ thì thường là đắp tấm y ngũ điều. Đấy, cũng nói thêm như vậy để chúng ta cũng nắm được để cái nghi thức về tang lễ người xuất gia và người tại gia, đặc biệt khu vực phía Bắc này. Thì chúng tôi đang nói, chúng tôi đang sống ở khu vực phía Bắc, thì chúng tôi trả lời câu hỏi theo cái văn hóa, cái vùng miền, cái tín ngưỡng và cái cách tang gia khu vực phía Bắc đang thực hiện như vậy. Còn miền Trung và phía Nam chúng tôi mới có chỉ vào thăm và đi qua thôi, cho nên cũng chưa biết được nhiều. Vì vậy mà ở các quý Phật tử và các quý thầy ở mạn miền Trung, miền Nam hoặc khu vực nào đó nó không giống với cái nghi thức này, thì cũng mong các quý vị là niệm tình hoan hỷ lượng thứ cho A Di Đà Phật. Ở đây chúng tôi đang nói cái mà chúng tôi đã được chứng kiến, mắt thấy tai nghe, và thường cũng đã làm như vậy ở khu phía Bắc rồi, và thường thấy làm như vậy rồi, thì cũng nói thêm để chúng ta thấy. Thì quan điểm của Phật giáo lại có một quan điểm nữa, một cái trường phái, một cái tư tưởng nữa, nói rằng gì? Người xuất gia trên đầu đây là kính lễ chư Phật, vì Đức Phật chính là vị cha già, vị cha vĩ đại nhất của người xuất gia chúng ta. Tức là đối với người xuất gia là Đức Phật rồi, là vị đại từ phụ, tức là vị cha lớn nhất ở trong cuộc đời của mình. Hay là nói đến mẹ như là vị người mẹ lớn nhất ở trong cuộc đời của chúng ta, sinh ra giới thân tuệ mệnh cho chúng ta. Cho nên là trên đầu chỉ để gì? Kính lễ Đức Phật mà thôi. Cho nên chúng ta thấy khi lễ Phật, mà người xuất gia lễ Phật ở trường thì năm vóc gieo mình xuống đất. Năm vóc đó là hai chân, đầu gối này, lễ xuống này. Hai tay, từ bàn tay này cho đến khuỷu tay này, đều dạp xuống đất. Hai chân, hai tay là bốn rồi phải không? Và thêm gì? Đầu trán của chúng ta này, chạm xuống dưới đất, gọi là ngũ thể đầu địa. Ngũ thể đầu địa. Tức là năm phần trong thân thể của ta chúng ta chạm xuống đất, đó là hai chân, hai tay và trán, tức là đầu của chúng ta chạm xuống dưới đất, và năm phần ở thân thể của chúng ta đều chạm đất. Cách lễ Phật gì? Trang nghiêm và thành tâm, thành kính nhất vậy. Cho nên người xuất gia theo một quan điểm, một số các quý thầy giải thích nói rằng người xuất gia cái đầu của mình là cao nhất, đúng không? Chúng ta thấy bình thường như cái thân thể vật lý sinh học của chúng ta đấy, chúng ta thấy đầu là gì? Là cao nhất, trong mỗi khi chúng ta đứng, chúng ta đi, chúng ta ngồi, đúng không? Thì đầu là cao nhất. Vậy bây giờ chúng ta gì? Phát nguyện xuất gia theo Phật, nguyện làm con của Đức Phật. Thì Đức Phật là đấng từ phụ cao nhất đó, của người xuất gia. Cho nên trên đầu chỉ để kính, để dành kính lễ Đức Phật. toàn là thầy tổ, là người hạ đao thế pháp, cầu tam sư thất chúng để truyền giấy châu tuệ mạng cho chúng ta, để chúng ta chính thức được dự hoàng tăng, là người xuất gia. Cho nên công đức cũng rất lớn, nhưng cũng chỉ để ở, để tang ở chỗ khăn tang ở buộc ở ngang lưng này, nhưng có đắp gì, đắp thêm pháp phục của người xuất gia, đó là áo thụng và cà sa. Còn là cha mẹ, tuy mình là người xuất gia rồi, nhưng nhờ có cha mẹ cho nên mới có sinh thân này, có mẹ sinh, cha nuôi, cha dưỡng, chúng ta mới lớn lên, mới được đi xuất gia đầu Phật. Cho nên cái công đức sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ cũng thật là lớn lao, như đại dương, như núi tổ tản viên vậy, vân vân. Vì vậy mà chúng ta đều phải gì? Đều phải kính trọng, đều phải ghi nhớ tri ân và báo ân. Cho nên cũng chít khăn tang ở ngang ở phần bụng trên của mình. Và chúng ta thấy thường các sư mặc áo dài hoặc mặc áo thụng, áo thụng lễ, tăng thì áo vàng, ni thì áo lam. Nên chúng ta nhớ nhé, không có đắp y, không có đắp y, chỉ là đắp y lúc lễ tăng. Tức là nếu mà người xuất gia mà thân phụ thân mẫu mất thì có chư tăng đến, hoặc thỉnh chư tăng đến để làm lễ nhập quan phát tang, hoặc là ra lễ thầy tổ, thầy tổ và anh em huynh đệ có về để dự lễ nhập quan phát tang vân đó, thì ra cầu tăng để bố thí cho các nghi thức nghi lễ nhập quan phát tang, nói chung nôm na là tang sự trong gia đình đó. Thì lúc đó ra y cả sa tấm ngũ ra để lễ thầy lễ tổ và lễ tăng, thì lúc đó là cà sa xong một cái thì cởi cà sa ra và chỉ mặc áo thụng vàng hoặc áo thụng lam hoặc là áo dài và chít khăn tang như thế thôi. Để chúng ta thấy có cái sự phân tầng của cái việc tang gia đối với người xuất gia, chịu tang thầy tổ và cha mẹ. Cho nên cũng nói thêm như vậy để chúng ta cũng nắm được. Tuy nhiên cái vấn đề này nó cũng nhiều cái sự giải thích tùy theo cái văn hóa vùng miền có khác nhau, vì vậy mà cũng không đồng nhất. Cũng có thể là các tỉnh phía Bắc, nhưng mà có thể Hà Nội mình thì một kiểu khác, như Hải Phòng một kiểu khác, hoặc Thái Bình, Nam Định một kiểu khác, vân vân chẳng hạn, mà cũng không giống nhau 100% đâu. Cho nên đây cũng chỉ là theo vùng miền mà thầy khu vực Hà Nội, Hà Tây ngày xưa và Hà Nội bây giờ, và một số các quý huynh đệ anh em cùng học với thầy ngày xưa cũng kể lại, hoặc là các thầy được đi dự đám thì thấy thường như vậy, thì thầy cũng nói lại ở trên cái gì thầy thấy nghe hay biết mà thôi. Còn ngoài ra cái gì chưa thấy chưa nghe chưa hay chưa biết thì nó còn nhiều lắm. Thì nếu có nói chưa đúng và chưa trúng với vùng miền của các quý vị thì cũng mong các quý vị là hoan hỷ niệm tình lượng thứ cho. Đấy, cái câu hỏi về thứ hai nói về việc tăng gia nói hơi dài một chút, mong các vị cũng hoan hỷ cho. Như đây nó là thực tế, là thực tiễn trong đời sống của kể cả người xuất gia và Phật tử tại gia chúng ta, chúng ta cũng cần phải biết vậy. Vì ai cũng gì cũng phải chết, và ai cũng phải chứng kiến người thân chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta nghe để biết, để không may có người thân nằm xuống thì chúng ta biết để mà xử lý, không có cái gì phải đi hỏi người ta cười cho. 60-70 tuổi về còn đi hỏi cái chuyện đó người ta cười cho. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ ba có Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, xin thầy giải thích cho con hiểu về ngài Hộ Pháp Vi Đà và hạnh nguyện của ngài. Khi con đến chùa lễ Phật, con còn thấy tôn tượng của hộ pháp thiện và hộ pháp ác. Xin thầy cho con hỏi, hộ pháp Vi Đà có phải là một trong hai vị hộ pháp trên không ạ? Xin trả lời câu hỏi thứ ba này. Thì chúng ta biết là hai vị hộ pháp Thiện Hữu và Ác Hữu Thái Tử đó. Thì ngày xưa các thầy đi học cũng thấy nói ở trong kinh A Hàm và trong kinh Đại Bảo Tích cũng có nói tới. Cái thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế có hai vị Thái Tử, một vị thích làm việc thiện và chuyên làm việc thiện, một vị thì thích làm việc ác và chuyên hay làm việc ác. Cả hai vị Thái Tử này là con của một vị quốc vương ở đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Hai vị đã có cái sở thích và cái việc làm hoàn toàn khác nhau. Một vị thích làm việc ác, một vị thích làm việc thiện. Vị thích làm việc ác ấy. Và vì sao thích làm việc ác? Vì này vị thể hiện đấy là cái thân tướng rất là mạnh khỏe và lực lưỡng dữ tợn để chấn áp ấy, những kẻ ác ở trong đất nước. Bởi vì thích làm việc thiện đó, vì vị này chỉ thích cứu giúp những người nghèo cùng khổ sở, cô đơn, bệnh tật, vân vân. Việc thấy người ta nghèo cùng khổ sở thì không ai là không giúp cả. Đã. Thấy người ta đau đớn, thấy người ta không cửa, không nhà, vô gia cư, vân vân này nọ, thì không bỏ sót một ai cả. Và Đức Thế Tôn một lần đi du hóa, nhân duyên ngài đều độ được cho hai vị Thái Tử này, và hai vị Thái Tử này đều sau này đều quy Tam Bảo, đều trở thành đệ tử của Đức Phật và đều phát nguyện là hộ pháp, hộ trì chính pháp của Đức Phật ở trong quốc gia đó, và sau này là cho rộng ra những người khác nữa. Và chúng ta thấy bắt đầu từ đó thì từ những việc làm tốt của hai vị Thái Tử đó, mặc dù thể hiện là ác, nhưng mà ác là để gọi là dẹp trừ bạo loạn. Mình nói bây giờ ví dụ như là công an đó, chúng ta thấy công an là nhiều người không thích công an, nhưng nếu không có công an thì gì? Bạo loạn sẽ xảy ra ngay, trộm cắp sẽ nổi lên như rươi ngay. Nhiều người nói là không thích công an, nhưng mà xin thưa các vị, không có công an thì đất nước sẽ đại loạn ngay. Nhiều người bảo không thích quân đội, nếu mà không có quân đội á thì đất nước sẽ biến thành gì? Nô lệ ngay, cả đất nước, cả dân tộc sẽ thành nô lệ của một quốc gia mạnh hơn ngay. Trong một quốc gia, các vị nghĩ xem, nếu không có quân đội để giữ gìn biên cương của Tổ quốc, hải đảo của Tổ quốc, bầu trời của Tổ quốc, thậm chí là từng tấc đất ngọn cỏ của Tổ quốc, thì những quốc gia láng giềng xâm phạm ngay. Họ nổi lòng tham, họ xâm phạm ngay. Người nào muốn giết họ giết, người nào bắt làm nô lệ họ bắt làm nô lệ ngay. Đó. Cho nên không có quân đội thì cả quốc gia sẽ làm nô lệ ngay. Nếu không có công an để dẹp nội loạn thì đất nước cũng sẽ loạn lạc. Đó. Cho nên chúng ta thấy đấy, có thể lấy một cái ví dụ mà đó gì, đó là công an thì phải gì, thì phải săn bắt cướp, đúng không, phải tiêu diệt những gì kẻ ác kẻ xấu. Đó là quân đội thì phải cầm súng để gì, để đánh giặc, để bảo vệ Tổ quốc. Thế bây giờ chúng ta nếu mà nói là gì? Nói là quân đội và công an là ác lắm. Cầm súng bắn người, giết người không chớp mắt. Như vậy chúng ta bảo họ là ác, không phải. Nếu chúng ta bảo công an quân đội là ác thì chúng ta sai rồi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta bảo là Ác Hiếu Thái Tử là gì? Là ác. Tại sao ác thế mà là đệ tử của Phật? Phật lại thu nhận là người ác thế? Không phải. Đấy, xin giải thích những nôm na như vậy cho các cụ, các Phật tử chúng ta dễ hiểu. Thầy thì cứ muốn đưa Phật giáo từ cái chỗ thâm sâu huyền diệu cao tít ở trên mây xanh xuống ngay ở tại mặt đất này cho chúng ta ngắm và cho chúng ta sờ, chúng ta vuốt và cho chúng ta gì, chúng ta đem và áp dụng trong cuộc sống. Đấy. Quan điểm của thầy là như thế. Phật giáo phải đem vào đời sống của người dân và biến đời sống của người dân từ ác trở thành thiện, từ khó trở thành dễ, từ cao chót vót ở trên mây xanh xuống thì ngay trước mắt của họ, họ có thể nhìn thấy được rất rõ ràng, sờ nắm được, cầm nắm được và đem áp dụng vào trong đời sống thường nhật hàng ngày họ được. Đấy mới là Phật pháp ứng dụng, đấy mới là Phật pháp đi vào đời, đấy mới là Phật pháp ở trong lòng dân, đấy mới là Phật pháp gì đem lại lợi ích cho nhân dân đó các quý vị. Cho nên tôi thường nói Đức Phật dạy giáo pháp của Đức Như Lai, hãy đến để mà thấy mà tin, hãy đến để mà thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà được giải thoát, được an lạc, được thành thơi tự tại đó các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy là thiện hiếu thái tử hay là ác hiếu thái tử cũng chỉ là cái danh xưng mà thôi, tùy theo tâm chúng sinh mà các ngài thị hiện thôi. Và có ngày xưa chúng tôi đi học có được nghe một số các quý hòa thượng lớn kể thiện hiếu hay ác hiếu thái tử này đều là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hết. Đấy, ngày xưa tôi được nghe cụ tổ chủ hương ông của chúng tôi nói rằng thiện hiếu ác hiếu thái tử đều là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hết, kể là Vi Đà Thiên Tướng Bồ Tát, tức là ngày tượng hộ pháp Vi Đà đó, cũng là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hết. Ở đây thì các vị hỏi là gì? Cái vị hộ pháp Vi Đà, Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát á, thì có phải là thiện hiếu và ác hiếu thái tử hay không? Thì cái này chúng tôi cũng xin trả lời luôn. Nếu nói về bản thể thì đồng là một, tức là cùng là một vậy. Kể cả thiện hiếu và ác hiếu thái tử cũng như là hộ pháp Vi Đà cũng đều này, nói là hóa thân của Đức Quán Thế Bồ Tát. Nhưng mà xét về gì? Phương diện lịch sử thì thiện hiếu ác hiếu thái tử là tức là hai vị hộ pháp thiện và ác ở trong chùa mà chúng ta thường thấy là đáp ở hai bên rất là lớn, ở hai bên tả bên hữu chùa. Bước là vào cửa chùa là ai thì nhìn thấy các ngài đó. Ví dụ chùa Khai Nguyên chúng ta thấy hai cụ lớn đứng bên phải bên trái, bên cụ ác thì bên tay trái chúng ta hướng vào chùa lễ, cụ thiện thì bên tay phải, cụ ác thì thường cầm cái đao mặt đỏ, cụ thiện thì mặt hoa da phấn và thường là cầm cái viên ngọc Minh Châu hoặc là cái tháp đó, vân vân, tùy theo từng chùa làm. Hoặc là cái chuông vân vân, đấy tùy theo các chùa làm, các tay các ngày cầm binh khí hoặc pháp khí gì cũng do theo các chùa và các triều đại tạc tượng cũng khác nhau. Nói thêm như vậy chúng ta biết, chúng ta thấy đó, đây là hai cụ hộ pháp là thiện hữu và ác hữu thái tử. Thì theo cái tích ở như ở trong kinh A Hàm thì cái tích đó là câu chuyện này, hai vị thái tử có thật thì có phần có đại thế. Còn theo các kinh điển Phật giáo Đại thừa chúng ta thì nói là các vị hộ pháp này, ví dụ chúng ta thường hay là các vị hộ pháp là Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát đó. Tức là các vị Bồ Tát này là ở trên cõi trời, các vị Bồ Tát này là ở trên cõi trời, các vị hộ pháp này là ở trên cõi trời, các vị đại tướng ở trên các cõi trời, các vị đại tướng mình nói là đại tướng của chư thiên ở trên cõi trời, tứ thiên vương ở cõi trời Đao Lợi Thiên, các ngài phát nguyện là hộ trì chính pháp của Đức Phật từ khi Đức Phật còn đại thế cũng như sau khi Đức Phật nhập vào Niết Bàn. Các ngài thường phát nguyện qua lại ở nhân gian này để bảo vệ, để giúp đỡ, để hộ trì cho những người đệ tử Phật xuất gia và tại gia những người biết đoạn ác tu thiện, những người biết tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, trì chú niệm Phật, ngồi thiền ăn chay, vân vân đó. Nói nôm na là những người biết bỏ ác làm lành, lãnh chức hành thiện. Thì các vị hộ pháp này đi khắp cả ba châu, tức là đi quái gì Đông Thắng Thần Châu, quái Nam Thiệm Bộ Châu, quái Tây Ngưu Hóa Châu, và còn quái Bắc Câu Lô Châu, thì đến đó các vị không cảm hóa được. Chỉ có quái Đông Thắng Thần Châu, quái Nam Thiệm Bộ Châu, tức là quái Nam Thiệm Bộ Châu tức là thế giới của chúng ta này, và quái Tây Ngưu Hóa Châu là nơi đó các vị thường qua lại để hộ trì Phật pháp, vì ba cõi đó thì có Phật pháp lưu hành. Còn cõi Bắc Câu Lưu Châu, con người ta tuổi thọ thường là sống thọ 500 tuổi, và họ sống giống như cõi trên cõi trời Đao Lợi, nhưng mà đặc biệt là họ không tin vào Phật pháp, cho nên Đức Phật đến đó thuyết pháp họ không có nghe. Vì vậy mà các vị hộ pháp này thường là gì? Không là đến đó. Cho nên chúng ta thường hay thấy là Tam Châu cảm ứng Vi Đà hộ pháp chư thiên Bồ Tát là như thế. Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà tôn thiên Bồ Tát, hay là có nơi thì đọc chư thiên Bồ Tát. Tam Châu cảm ứng chứ không phải là Tứ Châu. Chúng ta thấy thường là Tứ Châu mà, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Tại sao đây là có ba châu? Tam Châu tức là ba châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu, nơi có Phật pháp thì các ngài thường lui tới để hộ trì chính pháp. Còn cõi Bắc Câu Lư Châu tuổi thọ bằng cõi trời Đao Lợi, và cuộc sống họ giống như cõi trời Đao Lợi, hưởng cái phúc báo gọi là giống như là một cõi một thế giới Tây Phương Cực Lạc thu nhỏ. Họ không phải sinh ra bằng bào thai, họ hóa sinh ra. Các quý vị có thể lên mạng tra cái phần gì? Tứ Châu, đặc biệt tra cái cuộc sống của các vị ở cõi Bắc Câu Lư Châu. Họ sung sướng như thế, họ tuổi thọ hết 500 tuổi, một ngày một đêm bằng 50 năm ở thế gian của chúng ta này. Khi họ thọ hết thọ mạng đó thì đại đa số họ lại quay trở lại tái sinh tiếp. Đại đa số vì họ sống đại đa số là thiện, họ không làm ác. Cho nên đại đa số là họ lại sinh lại thế giới đó, nhưng không phải là tất cả. Không phải là mãi mãi, đấy cũng nói thêm cho chúng ta biết như vậy. Nếu là tất cả là mãi mãi thì đấy gọi là cõi Tây Phương Cực Lạc mất rồi, nhưng không phải, đấy chỉ là một cõi nó giống sung sướng giống như này, an lạc giống như cõi Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Nhưng mà không phải, vì tuổi thọ của họ kịch là chỉ có 500 tuổi. Một ngày một đêm chỉ bằng 50 năm ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu, tức là trái đất của chúng ta này. Cho nên hưởng hết tuổi thọ, có người họ vẫn bị đọa lạc trở lại nhân gian hoặc các quái khổ khác vân vân. Nhưng đại đa số họ được sinh trở lại thế giới đó, hóa sinh thiện, hóa sinh. Cho nên thế giới đó, quái đó họ không tin Phật pháp, vì vậy các vị hộ pháp không thể đến đó, không phát huy tác dụng, vì họ không có theo Phật pháp đâu mà đến đó bảo vệ họ. Cho nên các vị hộ pháp Vi Đà này là mình nói nôm na là những vị thiên binh thiên tướng đã được Phật giác ngộ, được Phật độ cho từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, chứ không phải một đời một kiếp này. Cho nên bây giờ Đức Phật thì hiện xuất thế, thì các vị hộ pháp này cũng hoan hỷ, các vị thiên binh thiên tướng này cũng hoan hỷ để theo hộ vệ. Đức Phật thì hiện nhập Niết Bàn thì các ngài phát nguyện là sẽ trụ lại thế gian này để hộ trì giúp đỡ cho những đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật, những người biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, trì trai giữ giới, ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, vân vân. Đấy thì biết làm những việc thiện như thế thì các vị hộ pháp này sẽ ngày đêm thay nhau để canh giữ, để bảo hộ cho, giữ gìn cho, giúp đỡ cho, tiêu trừ những cái oán nạn và những oan gia trái chủ vân vân, có thể lớn biến thành nhỏ, nhỏ hóa thành không vậy. Đấy. Cho nên đây thì đấy là theo một số các kinh điển của Phật giáo Đại Thừa thì có nói các vị hộ pháp Vi Đà tôn thiên Bồ Tát À, như thế, nó không phải là một vị, hai vị đâu nhá, mà nhiều vị. Chỉ cho gì? Nhiều vị. Nhiều vị. Như chúng ta thì thờ biểu tượng, biểu tướng là gì? Một, hai vị, một đến hai pho tượng, hai pho tượng mà thôi. Đó, thì đấy cũng nói thêm. Chúng ta thấy cái vị hộ pháp Vi Đà Thiên Tướng, chúng ta thấy ở trong các kinh Phật giáo. Các vị xem trong các kinh, các kinh điển mà các vị hãy cầm thì, các vị hãy chắp tay và cầm cái ngang cái gươm, cái đao ra đi, để ngang ra các vị chắp tay ở trong cái cuối trang kinh. À, trong kinh của đạo tràng chúng ta hay in kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, kinh Trung Phong, kinh Quán Âm, Tam Thời Niệm, vân vân đó. Chúng ta xem cái trang cuối có cái vị hộ pháp ấy. Đó là hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát, hay là hộ pháp gì Vi Đà Thiên Tướng Bồ Tát Hóa Thân, vân vân. Ở đây nói rằng đây chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hóa thân của các vị cổ Phật. Các ngài vì muốn hộ trì giáo pháp của chư Phật cho nên thì hiện ra các vị thiên binh thiên tướng như vậy để giúp đỡ cho Phật pháp được trường tồn, để trấn nhiếp ma quân, để bảo hộ Phật pháp, vân vân vậy. Nói nôm na thì thế gian chúng ta giống như công an và quân đội mà, để bảo vệ đời sống yên bình cho nhân dân, bảo vệ cho các nguyên thủ quốc gia, vân vân, để cho những người đó thì yên tâm để mà lo những cái việc dân việc nước. Đại khái thế. Nói nôm na như vậy cho chúng ta dễ hiểu. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ tư. Phật tử, các Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho con được hỏi. Con cúng hai ba ông công ông táo thì cúng sao cho đúng ạ? Như mấy năm trước thì con vẫn theo những người lớn tuổi xung quanh dùng vàng mã để cúng hai ba. Nhưng ba năm trở lại đây con nghe thầy giảng nên không cúng vàng mã nữa. Trong ngày rằm tháng 7 và dỗ chạp con cũng không dùng vàng mã nhưng trước đây ngày hai công, ngày hai ba ông công ông táo con chưa biết thắp hương và lễ gia tiên như thế nào cho đúng ạ. Con còn trẻ tuổi nên không biết, con xin thầy chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Thì có Phật tử hỏi rằng cúng ông công ông táo ngày 23 tháng chạp thì như thế nào. Chúng ta biết là nhiều năm trở lại đây thì thầy cũng đã soạn và thường là hay phát cho các Phật tử chúng ta cái bài cúng ông công ông táo, đúng không? Có cái bài khấn cúng đơn giản thôi. Thì sắp có thể nếu mà có điều kiện mà làm được, dỗi dỗi thì có điều kiện thì làm lấy mâm cơm chay cúng lên ở trên ban Phật, ban thần linh, ban gia tiên, một mâm cơm chay hoặc là thanh bông hoa quả thì cũng được. Có điều kiện và có thời gian thì làm mâm cơm chay, nếu mà thờ Phật riêng thì bên ban Phật một mâm, ban thần linh gia tiên một mâm, hoặc là thần linh một mâm, gia tiên một mâm, tổ cô tổ cậu một mâm thì cũng tùy. Đấy, và một mâm ở dưới bếp, ở dưới bếp nhà mình á, thì cái bếp đun chúng ta, bếp nấu chính chúng ta thì chúng ta phải một hai hôm trước hoặc ngày hôm trước hoặc buổi sáng sớm chúng ta phải dậy để dọn dẹp, lau dọn bếp núc, dọn dẹp cho sạch sẽ đi. Tức là bao sái dọn dẹp cái bếp núc cho sạch sẽ đi, giống như ở trong phòng ngủ của chúng ta, giống như phòng thờ của chúng ta. Đấy, ngày thường thì cái gì chúng ta thì cũng cho vào bếp, đem tống nó vào bếp, đủ các thứ phải rằng đem vào bếp vừa bộn. Nhưng mà thôi, cái ngày lễ này gọi là ngày mà các cụ lên trời, mình nôn na cho nhân gian chúng ta gọi là ngày các cụ lên trời để gọi là trình báo, gọi là bẩm báo với Ngọc Hoàng ở Thượng Đế cả năm cái gia đình đó nó ăn nên làm ra hay là như thế nào đó, gặp vận gặp hạn gì không, vì sao mà gặp vận gặp hạn, nhân gì mà được giàu sang vũ quý vinh hiển, vân vân. Đó, đại khái thế. Nôm na là ngày đó là ngày ông công ông táo lên chầu trời để báo cáo một năm ở dưới hạ giới cái gia đình mà các vị thần thổ công thổ địa táo quân đó, các ngài cai quản nơi, các ngài cai quản bảo hộ đó, gia đình đó làm được những việc gì tốt, việc gì xấu, vì nhân gì mà giàu sang phú quý, vì nhân gì mà nghèo đói khổ sở bệnh tật ốm đau, vào một thì ra 10, người khác thì làm một thì được 10, vân vân kiểu thế. Thì cũng đều do nhân quả cả các quý vị, do phúc báo nhiều đời nhiều kiếp hoặc là tai họa nhiều đời nhiều kiếp cả các quý vị, nói nôm na là nhân quả. Đó, cho nên thì chúng ta thấy những cái ngày này chúng ta cũng nên dọn dẹp bếp núc lau dọn cho sạch sẽ, và chúng ta làm một mâm cơm cúng cũng được, càng tốt. Cúng trên ban Phật, cúng nhớ nhà thờ Phật, cúng trên ban Phật, cúng ban thần linh gia tiên, tổ cô tổ cậu nhà mình, hoặc nếu thờ chung hoặc là tất tật tật chỉ cần một mâm cơm chay trên đó thì cũng được. Còn lại thanh bông hoa quả thành tâm. Ở dưới bếp thì cũng nên bày một cái bàn trang nghiêm sạch sẽ giữa bếp, ở giữa cái nhà bếp, cái phòng bếp chúng ta kê một cái bàn trang nghiêm sạch sẽ, khăn trải bàn đàng hoàng vào thì càng tốt. Càng trang nghiêm thì thành kính thì càng tốt, các cụ càng hoan hỉ. Nói nôm na như người sống chúng ta thôi, bình thường đúng không? Chúng ta làm cho người khác, giúp cho người khác vui, mà người khác đó là gì? Là người có chức có quyền mà có thể mình nói là đem lại cái lợi ích gì cho chúng ta được á. Người ta mà vui, người ta hoan hỉ thì chúng ta được lợi rất là nhiều vậy. Đại khái thế. Cho nên ngày đó nên dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, kê một cái bàn giữa bếp, khăn trải bàn đàng hoàng thì càng tốt. Có điều kiện làm mâm cơm, rồi mâm hoa quả. Không có điều kiện làm cơm thì thôi, thì làm mâm hoa quả hoặc đĩa hoa quả được, thành tâm thôi. Nhà nghèo thì chỉ cần đĩa hoa quả cũng được. Và thậm chí nghèo không thể có tiền mua đĩa hoa quả nữa thì múc một cái, múc ba bát nước lên, hoặc là một bát nước cũng được, hoặc chén nước, hoặc ba chén nước được. Thắp cho lấy cái cốc để gạo, nếu không có cốc để gạo, chứ không có cốc mà làm gạo nữa thì cắm cái cây chuối cũng được các quý vị. Chặt đoạn cây chuối chúng ta cho vào cũng được, các ngài cũng ăn thì. Nhưng mà nên gì? Nên làm trang nghiêm được, lấy cái cốc để tí gạo, chúng ta biết nhà ai mà chả có gạo mà. Lấy cái cốc ấy, cái ca này, hoặc cái bát cho gạo và chúng ta thắp hương lên đó, để ba bát nước sạch lên đó cũng được. Có thanh bông hoa quả bánh kẹo nữa thì càng tốt, có mâm cơm chay nữa thì càng tốt, không thì thành tâm như thế là cũng được rồi. Và đặc biệt là ở theo phong tục của Việt Nam chúng ta, đặc biệt khu vực phía Bắc này, chúng ta thấy ngày lễ ông công táo thường chúng ta ngày xưa lại mua con cá chép để cúng, để cho gì, để với tâm nguyện là để các cụ cưới cá chép, để vì cá chép là gì, cá chép thuộc về tứ linh mà. Thuộc về tứ linh, cá chép thường là hóa rồng mà. Cá chép hóa rồng thuộc về dòng tứ linh. Cái long ly quy phượng đó. Thì cá chép thì được hóa rồng, tức là thuộc dạng long. Nhà thường người ta chúng thấy cá chép hóa rồng. Cho nên các cụ thường quan niệm từ xưa nay là các cụ ngày 23 tháng Chạp, ông công táo đó, là các cụ cưới cá chép về trời để bẩm báo các công việc ở nhân gian với Thượng Đế, với Ngọc Hoàng, vân vân. Cho nên là ngày hôm đó chúng ta sẽ mua một con cá chép hoặc là vài con cá chép trắng, cá chép đỏ được, cá chép đen được, vân vân, tùy. Chúng ta để vào cái chậu, chúng ta để lên cái bàn ở bên cạnh, hoặc là cái ghế kê ghế bên cạnh, còn nếu trên bàn để mâm cơm hoặc là để hoa quả thì chúng ta để cá chép ở thấp hơn, để cái ghế bên cạnh hoặc cái bàn nhỏ nhỏ thấp hơn để bên cạnh chúng ta thắp hương, hoặc để phía trước hoặc phía sau cũng được. Nhưng để ý nhá, để ý khỏi chó mèo đừng để xuống đất, nếu nhà có chó có mèo để xuống đất, để ý đừng để dưới đất. Chó treo mèo đậy, chó thì phải để cao một tí, mèo thì phải cũng phải trông không có gì. Con cá và con mèo nó đang cúng, chúng ta đang cúng, đang khấn lẩm nhẩm, mà con mèo nó nhảy vào, chạy vào, nó vồ con cá nó, rồi nó chạy đi, chúng ta lại sợ, lại nghĩ là cá cúng mà bị cá các cụ mà bị mèo nó bắt mất, hoặc là chó nó ngoạm mất, nó chạy mất, nó ăn nó, thì chúng ta lại lo sợ. Cho nên chó treo mèo đậy thì phải để cái kê nó cao cao, nó khỏi chó, phải để ý đặc biệt là để mèo, quan thì để ý tới mèo. Chúng ta lúc cúng không thể lấy cái nắp vung nồi để đậy kín nó lại được, cho nên thì chúng ta để ý. Chúng ta để ý. Thì cúng xong thì khi chúng ta cúng là cái bài khấn hết rồi. Cái bài khấn các vị ở xa có thể lên cái trang web của nhà chùa mà thỉnh, mà cóp xuống mà in ra cũng được. Hoặc là lưu vào trong điện thoại mình. Các bạn trẻ bây giờ, đối với chồng trẻ bây giờ, trẻ trẻ dùng điện thoại, màn hình cảm ứng thì các vị tải về để ngay trong điện thoại cũng được, đọc luôn. Hoặc các Phật tử có thể đến chùa hoặc là bảo các vị gửi cho đến để cả cái bài khấn ông Công Táo lễ ông 23 đó và cái bài khấn giao thừa năm nào mấy năm nay thằng chuẩn bị cả rồi kể cả gì phục vụ gọi là tận gì tận nhà cho các quý vị tận gì tận tận gọi là tận môi răng cho các quý vị đó là gì đó là cả những ngày thì tuổi sông đất sông nhà cũng xem ở trong đó cho các quý vị được theo quan niệm của Việt Nam chúng ta mà thôi thì phương tiện nó cũng chẳng mất cái gì mà được cho các Phật tử an lòng khỏi phải đi hỏi các ông thầy cúng khỏi phải đi hỏi các ông thầy phù thủy vân vân khỏi phải đôn đáo lo lắng cái chuyện xem ngày xuất hành mùng 1, mùng 2, mùng 3 ra sao xem ngày khai trương như thế nào giờ nào người nào chọn tuổi nào sông đất sông nhà vân vân thì đây thì thầy cũng năm nào thì cũng soạn ra đây hết rồi các vị có thể cóp hoặc là thỉnh cái bài đó về để photo ra cho nhiều người họ cùng biết và cùng làm cho mọi người đều hoan hỉ đỡ phải đi nhờ ông thầy cúng mà nhờ ông thầy cúng họ bảo giết gà giết quá sát sinh trong cái ngày lễ ngày Tết như vậy là tổn phúc thêm rồi. Đó thì tội gì mà chúng ta không dùng phương tiện để cho Phật tử thì chay tịnh nhất tâm mà lợi ích vẫn được lớn vậy. Thậm chí lợi ích còn được nhiều hơn là gì? Sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần như trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy vậy. Đó cho nên cái lễ cúng thì ở trong đó có rồi. Cái chuyện vàng mã để theo thầy không cần thiết. Chúng ta là Phật tử không cần thiết vàng mã. Như Phật tử này nói tháng 7 bỏ được rồi, ngày lễ ngày Tết bỏ được rồi, ngày dỗ chạp các cụ bỏ được rồi, còn mỗi ngày hai công ngày 23 công táo nữa thôi thì cũng bỏ luôn đi. Chúng ta làm lễ theo đúng nghi thức của Phật giáo, tâm thành là chính. Có điều kiện thì mâm cơm chay, không có điều kiện không có thời gian thì đĩa hoa quả, rồi con cá chép còn sống nhá, anh chị nhớ đó, cá chép còn sống mà khỏe, mua về cúng xong làm lễ xong mà cái đem ra sông ra suối mà thả. Chúng ta nhớ là nên thả cái sông suối mà có nước chảy để cá nó lưu thông nó sống được thì là thoải mái được tốt nhất, chứ đừng có thả vào ao tù ở nước động một thời gian sau mà hạn hán thì nó chết thì lại khổ lại lo đấy, nên thả ra sông lớn sông nước chảy thì là tốt nhất. Còn nếu mà chúng ta thả ra mà không may mà bị người ta bắt ra thì thôi chúng ta cũng nên tùy hỷ, đấy là nhân duyên. Chúng ta cứ làm hết cái trách nhiệm của mình với cái tâm thành của mình là được. Nhưng mà chúng ta đi thả tốt nhất là tránh thấy nơi nào mà có những người họ cầm kích, cầm lưới, họ răng sẵn, đấy là chờ sẵn đấy rồi thì chúng ta lánh đi chỗ khác mà thả. Đừng có đến cái chỗ đông người thả mà họ chờ sẵn ở dưới sông, vừa thả xuống họ cho kích, cho lưới, họ răng, họ bắt luôn, chúng ta sái lòng. Đấy, xã hội bây giờ, đấy, người thì thích làm việc thiện và chuyên làm việc thiện là phóng sinh tu phúc. Người thì lại thích làm việc ác và chuyên làm việc ác đó là gì? Là răng lưới bắt chim đánh cá dùng kích dùng bẫy để hại các loài sinh linh thủy tộc tội lỗi vô cùng. Nó cũng chỉ vì cái việc gì? Cái khó nó bó cái khôn với các quý vị, vì cuộc sống nghèo khổ cho nên họ mới làm nghề sát sinh như vậy để các quý vị. Chứ còn giàu có bình thường thì cuộc sống đủ ăn đủ tiêu rồi sung túc thì không ai tự nhiên lại đi răng cái lưới để bắt chim để đi đánh cá hay là để cầm cái kích đi bắt cái đồ mọi người vừa cúng thả phóng sinh như thế đâu các quý vị. Cho nên thôi chúng ta cũng hoan hỉ tránh đi ngày lễ ngày Tết, tránh va chạm, tránh cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, thậm chí là không may xảy ra án mạng thì nguy hiểm. Nên chúng ta đi thả cũng đến cái nơi nào nó xa xa một chút, nó vắng thì chúng ta thả xong chúng ta về, lúc thả thì cũng nhất tâm niệm Phật để cầu nguyện làm sao đấy các cụ thần linh thổ địa táo quân nhà mình được cưới cá chép hóa rồng đó để lên được tới Ngọc Hoàng Thượng Đế để bẩm báo cái việc tốt việc lành cho gia đình chúng ta, và mong cho một năm mới tiếp theo được nông dân thì được mùa màng bội thu, làm ăn buôn bán thì mua may bán đắt, làm một công ty doanh nghiệp thì được phát lộc, phát tài, đa lộc, đa tài, đa phát, vân vân. Đại khái thế. Chúng ta nhất tâm cầu nguyện cho điều thiện sớm được thành tựu. Trong cái việc cúng bái cái ngày ông Công ông Táo này, thầy cũng đã hướng dẫn khá nhiều lần rồi, nay xin chỉ nói là sơ sơ như vậy cho Phật tử này thôi. Câu hỏi thứ 5, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có thắc mắc rằng trong lúc niệm Phật vừa khởi ý niệm xấu, không đè xuống được, như vậy có chịu nhân quả không ạ? Con xin tri ân công đức thầy A Di Đà Phật. Lúc niệm Phật, lúc vừa niệm Phật tức là miệng niệm Phật đó hả? Tâm có cũng niệm Phật đó hả? Chắc cái trường hợp này gọi là vừa nói rằng lúc niệm Phật mà vừa niệm Phật vừa khởi ý niệm xấu thì cái này là miệng niệm Phật nhưng mà tâm nó không niệm Phật thì mới vừa niệm Phật vừa khởi ý niệm xấu. Còn người mà niệm Phật thực sự miệng niệm Phật, tâm niệm Phật thì nó không giống khi khởi ý niệm xấu đâu các quý vị. Chúng ta nhớ khi chúng ta miệng niệm Phật mà tâm không niệm Phật thì nó sẽ khởi ý niệm xấu. Thì lúc này nó chạy đông chạy tại miệng vẫn cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật lần tràng như thế, mà tâm thì nó nghĩ gì? Nghĩ đến cái việc xấu ác ở bên ngoài. Đó là miệng niệm Phật nhưng mà tâm không niệm Phật. Còn miệng niệm Phật, tâm niệm Phật thì không bao giờ có cái chuyện là tâm niệm xấu như thế cả. Không bao giờ phải lo để dùng câu niệm Phật để đè nén nó xuống cả. Còn khi mà chúng ta thấy tâm chúng ta đang niệm xấu, niệm ác, cần phải gì ạ? Tiêu diệt cái tâm niệm xấu ác ấy. Thì chúng ta phải dùng câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đó để một lòng trì niệm để tiêu diệt nó đi. Giống như nước bẩn thì phải dùng gì? Nhiều lớp vài lớp khăn để lọc nó đi thì nó mới sạch. Đó, tương tự như thế. Như bụi bẩn bám vào cái gương chiếu sáng sạch không vỡ không hỏng á, thì chúng ta muốn cho gương nó sáng ra thì phải lấy gì? Lấy khăn, lấy giấy khô, giấy ướt để lau sạch nó đi. Như đất bẩn thì phải lấy chổi để quét nó đi. Vân vân. Đó, thì tương tự như vậy. Đó, bụi bẩn kia ví cho như là những tâm niệm mà xấu ác. Còn câu Phật hiệu giống như vải, giống như nước, giống như chổi để lau quét bụi trần xấu ác các kia vậy. Đó. Cho nên khi mà chúng ta biết được là trong tâm niệm của chúng ta có những niệm xấu ác khởi lên, thì chúng ta lúc đó chúng ta phải thiên về gì? Lắng lòng xuống, hướng vào trong và hướng đi đến cái pháp tu gọi là thản văn văn tự tính của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Tức là nghe lại tiếng nghe của mình. Tức là chúng ta lúc đó phải quay lại nghe cái tiếng niệm Phật của mình. Đó, nghe rõ ràng từng câu một A Di Đà Phật hoặc rằng Nam Mô A Di Đà Phật đó để tiêu trừ vọng tưởng, tiêu trừ ác niệm. Đấy chính là phương pháp này, gọi là lấy đá để đè cỏ. Đấy chính là phương pháp lấy nước để rửa bụi, lấy chổi để quét bụi, lấy khăn để gì? Để lau gương vậy. Cho nên chúng ta gì? Chúng ta cũng phải biết được cái lúc mà niệm Phật mà tâm vọng tưởng thì phải làm như thế nào. Đó chính là chúng ta chưa nhiếp tâm thôi. Chúng ta chưa thực sự nghĩ tới sinh tử, chưa thực sự muốn thoát ly sinh tử, chưa thực sự muốn cầu sinh cực lạc. Cho nên mới để cái tâm lúc niệm Phật là vọng tưởng bời khởi vô số những ác niệm như thế. Cho nên nay nếu hiểu được điều đó thì nhất tâm buông xuống, gọi là vạn duyên buông xuống. Tất cả cái gì tâm niệm gì khởi lên đều buông xuống. Chỉ giữ 6 câu hoặc 4 câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật trong tâm và ngoài miệng mà thôi. Thì dần dần á, những niệm ác kia sẽ hết vậy. Còn cái chuyện Phật tử này hỏi rằng vừa niệm Phật vừa khởi niệm xấu ác, không đè xuống được, thì như vậy có phải là như vậy có chịu nhân quả không? Thì đương nhiên niệm Phật mà, miệng niệm Phật mà chúng ta không tiêu trừ được ác nghiệp thì chúng ta thì coi như vẫn gieo nhân xấu còn gì nữa. Mà gieo nhân xấu đương nhiên vẫn phải thọ quả đi, quả ác sau này rồi, thậm chí ngay hiện tại. Các cụ ở đây nói là gì? Miệng thì nam mô, bụng thì một bổ, dao găm, chính là ý này đây. Đấy, cho nên phải, các Phật tử phải cố gắng làm sao á, miệng thì niệm Phật nhưng mà tâm cũng phải đi, hướng tới niệm Phật. Từ bi hỷ xả dần dần á, trong cuộc sống chúng ta phải thể hiện ra. Trước đây thích cãi nhau, bây giờ bớt cãi nhau, thậm chí bỏ cãi nhau đi. Trước đây thích chửi nhau, mắng nhau, đánh nhau, bây giờ bớt đi và bỏ đi. Trước đây thích ăn thịt rồi uống rượu, sát sinh hại vật, thì bây giờ bớt đi và dần dần gì bỏ đi. Đó gọi là người niệm Phật chuyển hóa tâm ác thành tâm thiện, chuyển hóa lời nói ác thành lời nói thiện, chuyển hóa hành động ác thành đồng thiện, dần dần là đi vậy. Ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta phải chuyển từ ác thành thiện, đó mới là phù hợp với lời Phật dạy, đó mới là người niệm Phật chân chính, đó mới là người thoát khỏi nhân quả thiện ác chi phối vậy các quý vị. Còn là chúng ta nếu mà miệng nam mô, bụng vẫn bồi dao găm như vậy thì vẫn chịu cái gì ở trong vòng nhân quả chi phối, gieo nhân nào thọ quả đấy. Thì gieo cái nhân gì tâm xấu ác lúc niệm Phật thì chắc chắn sẽ không được vãng sinh, mà cũng không được giải thoát ngay trong hiện đời và những kiếp tương lai gần đâu các quý vị. Cho nên đấy là những điều mà chúng tôi phải nói thật lòng để các quý vị cũng thấy cái điều đó, để mà làm sao ạ, cái gì buông xả được thì buông xả, để một lòng niệm Phật, đừng có khởi cái tâm xấu ác hận thù làm gì cho phải thọ cái báo khổ lâu dài mãi mãi về sau vậy. Một câu hỏi nữa, A Di Đà Phật, con bạch thầy, nếu con gửi tiền phóng sinh nhưng không tham gia phóng sinh thì công đức có khác với việc tự mình đi phóng sinh không ạ? Nếu mà mình bỏ tiền ra phóng sinh mà đi phóng sinh được nữa, để cùng niệm Phật cùng đi phóng sinh được với mọi người thì đương nhiên công đức nó gì được nhân đôi rồi. Còn chúng ta chỉ thành tâm bận bịu, hoặc là chúng ta không đi phóng sinh mà chúng ta chỉ bỏ tiền ra thôi thì công đức cũng có, nhưng mà không thể được nhân đôi như người vừa bỏ tiền là vừa tự tay đi phóng sinh, vừa quy y cho chúng sinh và vừa niệm Phật chúng sinh, vừa tự tay đi phóng sinh, thì đương nhiên công đức của họ được trọn vẹn. Còn chúng ta thì thôi 50-50 cũng quý vậy. Các cụ biết rồi, có hơn không, đúng không? Các cụ ngày xưa nói méo mó có hơn không, đói thì ăn gì, ăn củ chuối cũng gì cũng thấy ngon. Đúng không? Còn hơn là gì, hơn là chết đói, hơn là ăn mầm đá cho chú cuội vậy. Tức là hơn là không biết đó, bỏ tiền để phóng sinh. Cho nên chúng ta gửi tiền để các sư phóng sinh cho, hoặc là các Phật tử đồng hữu này, đồng đạo đó, mua để phóng sinh cho cũng tốt vậy. Công đức tuy chưa được viên mãn 100%, nhưng mà chúng ta gì 5, 6, 7, 8, 90% là có vậy, được vậy. Nếu chúng ta thành tâm, nếu chúng ta phát tâm với cái mục đích gì cứu độ chúng sinh, cứu sinh độ thế, thì công đức cũng rất là lớn lao, không thể nghĩ bàn được vậy. Trả lời câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, thưa thầy, con thấy có rất nhiều những người ăn xin hoặc đi bán hàng xin ủng hộ như tăm, bút, vân vân. Con không biết họ là thật sự khó khăn hay chỉ là thủ đoạn để kiếm tiền. Khi gặp tình huống này thì bố thí tốt hơn hay không bố thí tốt hơn ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Cái này thực sự cũng khó các quý vị. Có những người họ ở trong hội người mù, hay là hội chất độc da cam, hội khuyết tật, vân vân, mà đảng nhà nước cũng đã quan tâm cho rất nhiều rồi, nhưng cuộc sống của họ rất khó khăn. Đặc biệt là những người họ còn có thể lập gia đình, sinh con đẻ cái, gọi là lập ra những các hội đó. Chỉ cho nên thì có cái hội này họ cũng được đảng nhà nước quan tâm tạo điều kiện. cho phép. Thì chúng ta thấy họ khi thành lập các hội, thậm chí là cũng thành lập cả công ty, để như là làm tâm, rồi làm hương, rồi làm bút, rồi làm những cái đồ lưu niệm, và họ cho người đi bán đến từng thôn bản, từng nhà, từng góc phố đó, vân vân đó, để bán. Ai hoan hỉ thì phát tâm ủng hộ thì mua, chứ họ cũng không là mời chào một cách bắt buộc, cũng không bắt buộc mình phải mua. Đấy. Thì cái trường hợp này cũng có gì, cũng có những người thật, mà những người thật việc thật như thế thì chúng ta cũng nên gì, cũng nên ủng hộ. Và chính bản thân thầy đôi khi, nhiều khi chứ không phải đôi khi mà nhiều khi cũng phải ủng hộ cho, vì thấy là đến họ đúng là dắt người đến thì cũng có người tật nguyền, có người thì câm, có người thì điếc, có người thì mù, người khác những người khỏe khỏe hơn nhìn thấy đường thì dắt đi. Hai ba thường là đi hai ba người như thế, họ đến họ vào nhà chùa ủng hộ. Quả thật thầy có lúc là bút thì mình chả thiếu gì đâu, mà có lúc phải mua đến là vài chục cái bút, thậm chí cả trăm cái bút để ủng hộ. Thì mình bảo cho tiền nữa thì họ bảo không lấy, là không đi xin, mà đây đi bán đồ lưu niệm để lấy tiền, để gọi là nâng cao cái đời sống cho những người trong hội khuyết tật ấy, vân vân. Cho nên họ quan điểm là không xin. Những trường hợp như này là những người trường hợp thật thì chúng ta nên phát tâm ủng hộ. Còn cũng có những trường hợp giả thầy cũng gặp rồi. Trường hợp giả là thầy biết là thầy thẳng thừng, thầy ấy ngay, thầy từ chối ngay. Thì nếu chúng ta thì ủng hộ những kẻ xấu kẻ ác như vậy thì họ lại tiếp tục họ làm xấu làm ác mãi sao? Đấy. Ngày xưa thầy nói rồi, có một vài lần thì họ giả cả sư đi bán vàng hương. À, giả cả sư đi bán vàng hương, và thậm chí họ đến chùa của mình họ lừa với các vãi là nói với thầy Thịnh, rồi thầy Thịnh bảo đi về đây để bảo các vãi mua ủng hộ cho, nhưng đâu mình có bảo thế đâu. May mà mình về kịp, mình phát hiện ra thì về thậm chí họ còn không biết mình là thầy Thịnh nữa. Đấy, không biết mình là trụ trì nữa, thầy Thịnh nữa. Chúng ta thấy nó lừa đảo. Trường hợp như thế này biết thì phải gì, phải báo cho các cơ quan chức năng, ủy ban nhân dân phường hoặc xã, hoặc công an phường hoặc xã ngay, để có biện pháp và xử lý, để giáo dục răn đe, để họ chớ làm những cái việc lừa đảo như vậy, làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội, và đặc biệt là làm tổn thương đến những người không may mắn, họ bị tật nguyền ở trong những cái hội đó, họ đang đi làm những người thật việc thật để giúp đỡ những người thực sự có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ tật nguyền như vậy. Cho nên cái trường hợp này chúng ta cũng phải phân biệt. Còn phân biệt bằng cách nào thì tôi cũng không thể nói cho các quý vị biết hết được. Các vị tự đi tìm hiểu và tự phải tinh mắt và tinh ý ở chỗ đó thì mới có thể phát hiện ra họ. Một câu hỏi nữa. Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở Bắc Ninh. Gia đình con có anh trai chồng mất, mang anh đi hỏa táng, về nhà xây mộ cho anh và xây luôn tường bao khu mộ các cụ của gia đình. Trong lúc làm có đào phải 4 cái hũ, không may làm vỡ mất một hũ, rồi múc bỏ vào xô. Cuối giờ chồng con bảo với mấy anh em cứ về hết đi để đấy anh lo. Chồng con bị từ hôm mùng 1, lúc mê lúc tỉnh, đập đầu vào tường. Được người bảo cho con lên chùa khai nguyên nhờ thầy cứu. Người nhà đưa lên, vào tới cửa nhà chùa thì chồng con không, thì chồng con không cứ quỳ mà quỳ lùi ra. Con gọi điện vào phòng thông tin, các sư ra bảo vào, nhưng dứt khoát không vào, bảo còn nhiều tội lỗi lắm, không vào chùa được, còn nợ tam bảo nhiều lắm. Sư ông bốc cho con bát hương, hướng dẫn cho con mang về nhà thờ và tụng kinh địa tạng. chỗ chồng con chôn bốn hũ đó, bây giờ người ta đổ đất bùn phẳng hết, không biết chỗ chôn chỗ nào. Gần đây chồng con có ngồi thiền, học qua mạng theo chùa, theo một ngôi chùa. Đây Phật tử này nói rõ cái ngôi chùa ấy, nhưng thôi thầy xin thầy xin là không nêu rõ cái tên chùa, nó cũng nhạy cảm, chúng ta tế nhị một chút. Đây thì có viết rõ, nhưng mà thầy nó học thiền qua mạng theo một ngôi chùa chấm chấm chấm, giờ không nói được, viết ra giấy bảo bị thế này không liên quan gì đến bốn hũ kia, con xin thầy cứu cho gia đình con, cho con biết phải làm gì ạ, con xin tri ân công đức thầy. Bị tàu hỏa nhập ma mất rồi còn gì nữa. nào là gì, họa trước chưa qua thì họa sau lại đến. Đi ngồi thiền, xem qua mạng mà ngồi thiền như vậy là nguy hiểm rồi. Ngồi thiền là phải có gì, có thầy dạy chỉ dẫn, có khóa tu học thiền là thôi, không có là tàu hỏa nhập ma là gì? Sai đường lạc lối là rất dễ. Thôi cái trường hợp này thì thôi ngày mai ngày rằm đi test Covid đi, xong rồi đưa lên chùa sớm để xem thầy xem có giúp được cái gì không. Còn thì nói ở đây thì nó cũng khó. Ngày mai ngày rằm đấy, đến buổi chiều, chiều mai thì đi test Covid ở nhà đi, xong âm tính thì gia đình đưa lên đây. Nếu mà ốm quá nặng quá không lên được thì thôi thì gia đình cứ cho người lên đây thì hỏi, để thầy sẽ xem xét cụ thể như thế nào, thầy hướng dẫn cho cái trường hợp này. Thì còn trả lời như thế này cũng không giải quyết được cái gì đâu. Thì mong các quý vị hoan hỷ cho. Thôi hôm nay chúng ta xin được tạm nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.